Từ ngày Pháp Lý Vô Vi xuất hiện tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay, đều là do sự phát tâm của mọi cá nhân đem nhà ra tụ tập. Tại sao? Vì họ đã thấy rõ cái phương pháp tái lập trật tự tâm lẫn thân của mọi người rất là hiệu lực. Cho nên tại Việt Nam, chính anh Hồ Văn Em là người có tiền, có địa vị xưa kia, nhưng mà phát tâm đem ra, bỏ tiền để xây cất một thiền đường để cho mọi người có cơ hội tới học hỏi và chiêm ngưỡng những người đã hành đạo và tứ diện họ đã thanh thoát cả mở. Cho nên từ đó đến nay, Pháp Lý Vô Vi chưa có một cơ sở nào của công cộng, nhưng mà chính của cá nhân đưa ra. Chính anh Lê Văn Lạc đây cũng vậy, đã gặp tôi ở Việt Nam lúc anh còn là sinh viên du học, đến với tôi, nhưng mà vì sự học hành anh phải xa và đi, rồi duyên lành tái ngộ tại Mỹ, anh đem ra căn nhà để tận độ bất cứ những người nào ở phương xa cần thiết đến sách vở và sự nhu cầu học hỏi tu thiện để giúp tu thiền, để giúp ích tâm lẫn thân, thì anh chị và gia đình luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ. Đến ngày hôm nay, những bạn tu càng ngày càng đông và kết quả càng nhiều, muốn đem ra cống hiến cho sự hữu ích thứ nhất cho đồng bào trong cơn khảo đảo đau khổ này, trong cái tinh thần cứu khổ ban vui, mở rộng tầm tay, đưa pháp tự tu tự thức cho mọi người, và mong rằng nhân loại sẽ thấy thành quả tốt đẹp đó mà thừa hưởng cái hạnh phúc mà của Thượng Đế đã ân ban cho mọi tâm lực. Thấy rõ cơ thể chúng ta không phải của ta, tiền của cũng không phải của ta, chỉ có cái thức là của chính ta mà thôi. Cho nên càng tu vỏn vẹn, càng ngắn gọn và phá mê phá chấp, không ở trong cái lý luận tranh chấp vì vật chất mà do sự phát tâm. Cho nên ngày hôm nay tại Hoa Kỳ, nhân dịp tôi đi nghỉ tịnh dưỡng tại Mỹ, thì anh em tự động phát tâm muốn có một thiền viện để sau này vật lộn với đời trở về đó an nghỉ một ngày hai ngày, để tránh những sự cãi vã của gia đình cũng như sự động loạn của thế gian, mà phát tâm mọi người nói sơ qua là thành. Rồi đó, tôi thấy đó cũng là một thiền viện mô phạm cho tương lai ở các nơi. Chính các bạn Pháp ở Pháp đây cũng nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng lập một thiền viện riêng để nam ra nam, nữ ra nữ tu cho các trật tự, tiến về sự thanh thoát thực hành. Thì các nơi khác tôi thấy rằng tương lai cũng phải có một chỗ, vì càng ngày người chúng ta càng đông, ý thức càng nhiều, thì sự hạnh hy sinh của chúng ta đóng góp trong nháy mắt thì có sự thành tựu. Cho nên Vô Vi cũng có nói tự tu tự tiến, mọi người đều tự tu tự tiến, nhưng mà phương tiện của chúng ta có thể làm được cho chúng ta thì chúng ta nên làm, chứ không có gì do sự phát tâm một triệu lần một của mọi người mà thôi, chứ không phải nhiều. Cho nên do đó ở Hoa Kỳ, trong một cú điện thoại là đã trở về được số tiền, gửi về số tiền mua được mảnh đất. Anh em rất ngạc nhiên, trước kia muốn quyên 5-10 ngàn không được, nhưng mà đây là cái chuyện công ích của chung, và mọi người đã ý thức rằng để cho mọi người được có cơ hội lui tới, thay vì đi tới nhà người bạn đó, thích thì tới, không thích thì không tới. Còn thiền viện họ phát tâm thì lúc nào họ cũng thể tới đó họ ngự và trong học hành thanh thoát. Cho nên tôi thấy cái ý kiến đó rất hay, mà rốt cuộc thì mọi người cũng phải tự tu tự tiến. Nhiều người ở trong gia đình bực tức không chịu được và trở về đó, trong thiền viện không nói chuyện, cầm cái mồm để tu, thức giác thấy rõ cái tội lỗi của chúng ta đối với vợ ta, đối với chồng ta, đối với cha mẹ ta, đối với xã hội, cảnh bất lương mình đã tạo, ăn năn hối cải trong sự thanh tịnh. Tôi thấy những cái mà anh em ở Hoa Kỳ đã hy sinh rất cao, bỏ đồng lương của họ, bỏ công của họ để in sách. Và chút nữa đây, rồi đây các bạn sẽ đọc những cuốn sách chính tay của những người trí thức, những người có học, có nghề nghiệp, bỏ công, bỏ tiền, sẽ in những lời giảng giải để cho các bạn được đọc trong lúc khổ buồn, cứu khổ bao vui, không phải vụ lợi. Mọi người đều bỏ tiền mà làm việc ngày đêm, chuyện đó là hiếm có ở trong chế độ tự do xã hội này. Không tiền không làm được, nhưng mà những người này không cần tiền vì họ đã tìm được cái sự sáng suốt trong nội tâm. Họ tìm được hình ảnh của Sư Sư-cri, họ tìm được hình ảnh của Đức Phật. Những người đã thành công không phải vì tiền, nhưng họ cũng thành công vì sự quân bình tâm đạo của họ. Cho nên chúng ta đang nguyện đi con đường đó thì chúng ta không nên so đo và tính toán. Cho nên anh em đã tự động phát tâm và làm ra một điều rất quý báu. Tôi nghèo, nghèo thật, sự dành dụm, tôi đi chăm cứu khắp các nơi, không đòi hỏi, nhưng họ cho tôi phải cũng dành giữ số tiền đó. Nhưng mà tôi cũng phải phát tâm ra để đóng góp cho anh em, vì sự tu học của tôi mưu cầu để cho mọi người thực hành con đường tôi đã và tự đạt. Tôi muốn mọi người cũng sẽ đi tới tự đạt tự chủ, không lệ thuộc. Vì đời này lái họ đi vô trong rừng thâu sâu vực thẳm, không có lối thoát, quên cả tâm linh, đưa đòi vật chất, tự chôn sống để phần hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là người ở trong cảnh đó mà. Bây giờ chúng ta tìm cái gì hay hơn? Sự thanh thoát nhẹ nhàng là hay hơn. Tự tu tự tiến, trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta là đời đời bất diệt. Chúa đã nói hồn bất diệt, Phật cũng không có nói chuyện chết của phần hồn nhập niết bàn. Thì chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta ý thức được con đường sẽ đi thì chúng ta nên chọn con đường đó để đi. Cho nên thiền viện tương lai không phải vào đó mà để bàn tán ồn ào, vào đó là trầm lặng tu học, một cử một động thanh nhẹ để trở về với căn bản sáng suốt, tràn đầy hạnh hy sinh chia sẻ cho nhân loại ở tương lai. Tôi thấy cơ đồ của Thượng Đế đang biến chuyển và sẽ xây dựng thành một nơi mô phạm. Rồi đây các bạn đạo trên thế giới từng tự sẽ học hỏi và xây dựng một nơi để cho mọi người tới đó trong tuổi già có nơi an nghỉ, không cần ở trong gia can mà bận rộn và không tạo được những điều quý báu thanh thoát để cứu độ con cháu mình. Chúng ta bước vào đó để tu thanh tịnh sáng suốt mới cứu độ được cứu quyền thất tổ của chính chúng ta. Thì tôi thấy cái gương cao quý của bạn đạo ở Hoa Kỳ, người trí thức, người có học, người lao động đều chung sống hòa bình thương yêu trong khối vô vi nhỏ nhỏ đó. Tương lai tôi tin tưởng rằng những tuổi trẻ đó sẽ đóng góp rất nhiều cho hậu tiến và sẽ đem lại một niềm tin vững chắc hơn và thấy rõ nhiệm vụ tu học, trở về với sự thanh cao đời đời bất diệt của chính họ. Thành thật cảm ơn anh Lạc đã bỏ công và tất cả anh em bạn đạo vô vi ở Hoa Kỳ cũng đã bỏ công ngày đêm lo xây dựng cho hoàn tất cái thiền viện đó. Tương lai sẽ ảnh hưởng các nơi, và riêng tôi cũng cảm ơn lòng thành kính của những bạn đạo đó trong thời gian tôi tinh dưỡng tại Mỹ.
Qua những lời của anh Vương Thanh Sơn đã trình bày, với tinh thần của một người trí thức, một giáo sư đại học, luôn luôn phải có bằng chứng, tự kiểm chứng mới thực hiện. Cho nên ngày hôm nay trường đời anh đã trải qua và anh đã thành công trong lúc học hành, thành đạt trở về một vị trí của một giáo sư. Nhưng cơ hội nào thúc đẩy cho anh để bước vào đạo mà người trí thức không phải dễ bước vào đó. Anh đã thấy qua những cảnh đau thương, xảo trá của trường đời. Người phỉnh người và tự phỉnh không hay. Cho nên anh thức tâm truy tầm chân lý nguyên lai bổn tánh. Do đó anh gặp được phương pháp của pháp lý vô vi, đòi hỏi sự thực hành của chính anh, anh mới chứng nghiệm được. Từ khi đó anh ngộ được Phật và anh đã thực hành. Mà trong lúc thực hành nó giằng co giữa trí thức và đạo pháp, rất khó khăn cho anh. Biết bao nhiêu sự chông gai mà anh đã tự trầm trong trí thức, ngày nay nó mọc lên như nấm. Và bây giờ anh sẽ gạt bỏ, trở về hư không đại đạo để tìm nguyên lý chân lý của vạn linh trong anh và ngoài anh. Chính tuần trị tự đi trong sự thí nghiệm bán tính bán nghi, rồi sau đó với tâm thành nghiên cứu và ước nguyện để đóng góp những cái gì tốt đẹp cho tương lai nhân loại. Vì trình độ học thức đã cao thì ước nguyện muốn cống hiến những gì cho tương lai, thì do đó con người mới thấy rõ cái nguyên do đạo pháp chân tâm. Cho nên vì đó anh mới thấy rõ con đường phải tự tu tự tiến khai triển tới vô cùng, mới thấy rõ quyền năng của Thượng Đế. Mới quyền năng của Thượng Đế là bao trùm mọi trạng thái khắp các nơi ở trần gian này, và kể cả tam thiên thế giới, nơi nào có sự ứng diệu của 72 diệu tướng thiên tôn. Cho nên em của anh Phúc đã nhận được luồng thanh điển của bề trên Ấn Độ và chuyển giám cho tâm thức của anh ngày đêm lo tu thiền. Ngày nay anh sẽ khám phá lần được cái khoa học huyền bí ở tương lai. Khoa học hiện tại là khoa học vật chất, nhưng mà những người trí thức sẽ khám phá khoa học huyền bí ở tương lai. Khoa học huyền bí mắt phàm không thể thấy được, tâm thức phần hồn mới cảm nhận được. Cho nên chúng ta phải tu mới đi đến. Nếu không tu không bao giờ thành đạt. Nếu không tu không thấy sự hiện diện của chư vị thiêng liêng trước mặt chúng ta, hay là ẩn tàng trong tâm của chúng hành giả đã đạt tới thanh tịnh để chứa đựng thanh quan viên mãn. Trên mọi nơi mọi giới đều có Ấn Độ. Các bạn ngồi ở đây trong nhà thờ, trong một số người hướng thượng, các bạn mới thấy rõ rằng chư vị chư thiên mỗi người đều có một căn nguyên được thường độ, chứ không phải độ người này bỏ người kia. Cộng cỏ cũng có phát triển, cộng cỏ cũng được Ấn Độ sinh tươi. Khi tàn khi sinh nó có lực hồi sinh, nó có sức quân bình như chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống đồng nhất trong quả địa cầu, kể cả thiên liên với nhân sinh cộng là một. Nhưng mà người thế gian thì cố chấp tưởng là sự no ấm này là bền vững, sự no ấm này là đời đời bất diệt. Nhưng mà không, sai lầm. Phải trở về với thiên liên chân giác mới thấy rõ nguyên lý của sẵn có của tâm linh. Cho nên Thượng Đế đã ân ban mọi tinh lành khắp các nơi, mọi tầng tôn giáo để khuyên rũ con người trở về với thực chất. Cho nên chúng ta chỉ có hành mới tiến. Nếu dùng lý thuyết không bao giờ đi đến đích, mà thực hành thì chúng ta mới thấy rằng hồn quản lý cái xác, không phải xác quản lý cái hồn. Thấy rõ điều này, càng thấy rõ điều này càng kính yêu Thượng Đế, càng thấy rõ điều này càng kính trọng thiên nhiên, để chúng ta đồng tu đồng tiến khai triển trong tâm linh tự thức, thương yêu vô cùng tận. Cho nên những người đã đi trước đã cho chúng ta thấy rằng diêu trì khi mẫu khóc thờ như mưa, muốn các con phải trở về với mẹ hiền, muốn các con phải trở về với quyền vi cơ quý nhất. Tất cả mọi người phải thương yêu trong xây dựng, phải tha thứ, phải thương yêu. Cho nên tình thương của mẫu luôn luôn ẩn độ chúng sanh mà hướng độ chúng sanh phải trở về với thực chất. Cảm yêu quý vô cùng đang chờ đợi xây dựng tâm linh, đang chờ đợi tâm linh hướng thượng để trở về nguồn cội. Cảnh này không phải cảnh của chúng ta, nhưng mà cảnh đời đời về thiên nhiên của phần hồn là của chúng ta. Quý vị chưa thanh tịnh, chưa thấy rõ thiên nhiên là ai, ai đã đến với quý vị. Tình thương cao cả nhất đã muốn mọi người quay về với tình thương rõ rệt hơn. Chính mọi người sẵn có ân hưởng điều này, bề trên đã phán xét và ân ban cho khối vô vi phải thực hành cho kỳ được, tay nắm tay để cứu độ quần sanh ở tương lai. Bao nhiêu sự chém giết đau khổ sẽ thực hiện triền miên trên mảnh đất này để cho mọi người thức tâm. Người mẹ hiền không nỡ để cho con bị sa đọa, cho nên chuyển cho tất cả tôn giáo phải mở tâm mở trí, tình thương của Đức Mẹ đầy đủ chuyển giám trong tâm hồn của mọi người, phải cố gắng lo tu, phải thấy rõ sự thanh tịnh của chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh của bề trên. Cho nên mọi người chúng ta tạm mượn cái thể xác phàm này, nhưng rồi cũng phải trở về với chân giác thực chất của phần hồn, không phải bỏ được. Chúng ta phải cố gắng giữ niềm tin thanh tịnh sẵn có của chính mình để hưởng giây phút thiêng liêng thanh đạm siêu giác, chứ không phải là những giây phút thiêng liêng thanh đạm siêu giác này là mất, nó là còn đời đời trong tâm thức của chúng sanh. Phải cố gắng giữ lấy niềm tin để lo tu lo tiến, cũng nằm hẳn trong chân tâm của chúng ta chứ không ngoài. Cho nên anh Sơn cũng đã hưởng qua những luồng điển của bề trên ân giải. Cho nên người trí thức cứng rắn thực hiện cũng phải trở về sự mềm mại hòa ái tương thân tương ái với tất cả mọi người, mở đạo trời càng ngày càng lớn để dìu dắt tâm linh tại thế. Sự quý mến vô cùng của bề trên thương yêu chúng ta, vì sao biết thương yêu chúng ta? Vì người đã sáng suốt hơn chúng ta mới ân độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng hướng thượng để tận hưởng những cái gì bề trên đã và đang ân ban cho chúng ta. Thành thật cảm ơn các bạn, và thành thật cảm ơn chân tâm hướng thượng tưởng đến Thượng Đế của anh Vương Sanh Thanh Sơn, và thể hiện bao nhiêu ý thanh điển hiện tại trước mắt các vị để quý vị thấy rõ tình thương và đạo đức không bao giờ bị cắt đứt.
Sự cầu nguyện của mọi tâm linh tưởng niệm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Có một số người thành tâm mới được quy tụ ngày hôm nay. Một luồng điển nhắc nhở mọi người và cho mọi người thấy rõ rằng thân xác của ta là Thượng Đế đang điêu luyện tâm hồn trong chu trình tiến hóa. Mọi người phải lo lập lại trật tự, không nên làm mất trật tự và ôm lấy sự đau khổ đời đời. Làm sao để giải thoát tâm lẫn thân? Chỉ có điện dơ mới giải thoát tâm lẫn thân. Cho ngày hôm nay các bạn đã thấy rõ rằng bên trên chúng ta có thiên liêng, có trời Phật. Không phải rằng căn cứ theo Phật chất khoa học là đủ đâu. Còn sự siêu diệu trong tâm hồn của các bạn. Cho nên các bạn phải thấy rõ thể xác của các bạn đang điêu luyện tâm hồn qua những cảnh trần trực tham sân si hỷ nộ ái ô dục đau thương khổ cực, mới kêu ông trời. Lúc đó mới biết ông trời thì nó đã trễ rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm sớm đi và tự làm chủ lấy mình hướng thượng. Quyền tối hậu về nguồn cội là quyền của chúng ta, còn quyền lệ thuộc là bên ngoài tạm bỡ mà thôi. tôi đã thuyết giảng nhiều lần. Nhưng mà tâm hồn của hành giả phải thực hành, phải chứa đựng được phần thanh quang chiếu diệu trong tâm hồn. Nắm được một chút là chúng ta đã đi xa rồi. Biết được về là chúng ta về tới tập không có lâu. Nhưng phải cố gắng giữ phần thanh tịnh. Tưởng rằng chết là mất, không còn ông trời, không còn thiên liêng. Nhưng thiên liêng vẫn chuyển giám để cho chúng ta thấy rằng một người không bao giờ nghĩ tới có thể xuất ngôn kêu mọi người bằng con. Nhưng mà ai thúc đẩy điều đó trong sự thầm kín của mọi người, trong bán tín bán nghi, rồi sẽ thấy rõ hơn nữa ở tương lai. Qua cơn biến chuyển đau khổ, con người chết không còn giá trị. Truyền miếng chết thảm thê như con thú mà các bạn đã làm thịt ăn đây. Lúc đó các bạn mới cảm thấy phần hồn là giá trị. Cho nên người tu luôn luôn hy sinh và để cho mọi người biết rằng chúng ta còn hồn, còn vía, có thể về nơi trú ngụ vĩnh cửu của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không thức giác thì chẳng ai lo cho chúng ta được. Kể cả đấng cha trời đã hy sinh kiếp kiếp đời đời, chuyển biến cấu trúc thành một cơ thể siêu nhiên, tạo mọi cơ hội kích động và phản động cho các bạn. Hưởng xin cái gì được cái nấy, mà hưởng rồi rồi chán ngán, phải trở về với sự thanh tịnh. Nhưng mà giới hạn trong khoa thi khoa học mà thôi. Thể xác con người đều giới hạn trong khoa thi và khoa học. Cho nên chúng ta phải tìm một lối cao siêu hơn và buông bỏ tất cả những cái gì để vượt khỏi sức hút của hồng trần này, mới về tới cõi thanh cao, là tận hưởng ân độ thanh quang của đấng cha trời. Nước mắt của ngài rất nhiều, nước mắt của mẫu mẹ cũng rất nhiều, nước mắt của người mẹ thương yêu tại thế cũng không ngưng chảy. Vì sao? Có ăn có mặc có con có cái, tại sao tôi phải rơi lệ? Vì tôi thấy bầy con tôi vẫn bơ vơ. Tôi sanh ra nó được, cứu nó không được. Chính là quyền tự do của nó. Còn quyền tự do tối hậu trở về thanh tịnh cũng là của nó. Cho nên chúng ta thấy lắm lúc chúng ta tu và chúng ta rất cảm động. Chúng ta phải giữ sự thanh tịnh trong nội tâm nội thức mà tu. Còn bên ngoài nói cái nhiều và hành không được thì chỉ làm trễ tàu mà thôi, không tiến qua. Cho nên cố gắng thực hành đi, giữ được phần thanh tịnh, hạ mình xuống, càng thấp càng nhỏ càng được tiến qua cao. Ông trời nhỏ nhất cũng ngài và lớn nhất cũng ngài. Ông trời đã quỳ lạy chúng sanh và đã cai trị chúng sanh luôn luôn trong tâm thức của mọi người. Khi bị hình phạt nó nói là trời phạt, mà khi chúng ta hạ mình xuống cũng nói là trời hành. Đó mới thấy là trời đất lớn nhỏ cũng ngại. Vậy chứ chúng ta con trời lớn nhất chúng ta cũng tưởng tới rồi. Tôi muốn tương lai sẽ trở nên một vị gì, và bây giờ tôi nhỏ nhất, con người ngu muội không hiểu tâm tôi và không thấy rõ chân chứng của tướng của chính tôi. Đó, phải nhỏ nhất là tôi và lớn nhất cũng là tôi không? Cho nên chúng ta phải giữ cái niềm tin thanh thoát thanh tịnh, nó mới quân bình được. Khi quân bình được thì chúng ta trở về bên giác mấy hồi. Cho nên việc tu luyện là do mỗi cá nhân, quyền tối hậu của mỗi cá nhân phải cố gắng thực hành. Như vậy đang đau khổ vì quên lầm tha thứ, quên tiền tối hậu của chính mình, rơi lụy để thức tâm, lâu rơi lụy để trở về với căn bản sẵn có của chính mình, dẹp tan tự ái, sống hòa đồng huynh đệ một nhà, một nguồn cội, một gốc gác, một tình thương, một con tim, một khối óc, là sức mạnh của từ bi. Chúng ta đã chứng minh rõ ràng chúng ta không phải là người tại thế, không có thể sanh trường cửu. khoa học văn minh không thể cứu con người miễn chết. Chết rồi đi đâu? Ngày hôm nay chúng ta biết được có cõi bên kia, chúng ta phải cố gắng đi về với sự thanh nhẹ. Chúng ta có quê hương, có cha mẹ, có nhà cửa, có tất cả phương tiện, không có trì trệ. Nhưng mà thế gian thiếu hạnh hy sinh, đâm ra tranh chấp, tạo cảnh hòa bình thành động loạn, tạo khổ tâm không phát triển. Tình thương ôm ấp không sử dụng được. Ngày hôm nay chúng ta biết đạo, chúng ta mở ra để sử dụng tình thương sẵn có của trời Phật. Chúng ta sẽ sống trong hòa bình của thâm thức. Chúng ta sẽ thương yêu, chúng ta sẽ mở nụ cười như hoa sen. Đâu đâu chúng ta cũng được cứu độ, và chính chúng ta là người ảnh hưởng mọi người. Người y sĩ tại thế vẫn đem tâm cứu độ chúng sanh, nhưng mà sự sai lầm của bệnh nhân vẫn còn phạm rồi tái phạm. Các bạn là trí thức đã thấy rõ điều này. Người mẹ hiền thấy rõ hành động của con nhưng nó phạm rồi tái phạm. Người mẹ chỉ biết xuống rơi lụy và chờ đợi mà thôi, chờ đợi sự thức tâm của nó, chờ đợi sự thanh thoát của nó, chờ đợi sự cao siêu sẵn có của nó để cống hiến cho mọi chúng sinh ở tương lai. Mỗi mỗi chúng ta biết nhịn nhục thương yêu thì luôn luôn chúng ta được tiến triển. Chỉ có mở đầu mới khi mà giải thoát. Tình dục không là cảnh đắm chìm, cho nên phải ráng, ráng tu để tiến, ráng tu để giải. Khối óc của chúng ta xác minh Phật, khối óc của chúng ta xác minh tiên, khối óc của chúng ta xác minh lực lượng từ bi của Thượng Đế. Cho nên chúng ta không tu, không mở quân bình, làm sao khối óc của chúng ta được thanh nhẹ? Cho nên chúng ta quân bình rồi thì khối óc chúng ta thanh nhẹ, không còn cấm cao ngã mạn. Hạ mình mà tiến hóa, hạ mình mới thấy cảnh thương yêu là quý báu. Xây dựng trên tình thương và đạo đức của căn bản đời đời bất diệt. Chia nhau trong cảnh tương đồng, hòa tán thân nhẹ má hồng đẹp khuê, bình tâm thanh tịnh trở về thành tấm cầu nguyện mãi mê tâm hồn. Truyền miên tự giải tự ôn, thanh bình tươi đẹp đưa hồn về quê, bình tâm tưởng nhớ thanh quê chân hồn thức tỉnh muôn bề an vui. Ý lời đại nguyện nào nguôi, thương yêu cỡ nở rèn trúi miệt mài, chắc tay hương thượng tâm bày, tình thương muôn loại độ ngày thức tâm. Nhạc tình khi gọi siêu âm, tâm linh thanh thoát tự tầm lối đi. Tiêu giao thanh thoát hợp thì, chuyển xoay xoay chuyển vui vì tình thương. Vạn linh dung chuyển tạo duyên, đưa hồn tiến hóa tự nhiên thế tình. Giúp vui mai tắc tâm linh, chuyển xoay thanh thoát vui tình trời ban. Bình tâm tự cảm thế an, ôm lòng tự thích ao hàng rửa thanh. Cõi trần gieo nở tranh ăn, chuyển xây đời đạo học thành lý chân. Bề trên sang suốt ban ơn, nhiều nhân tại thế tự hoàn hư không. Quay quần biến chuyển quý không. Tại đó tinh thần tu học của tất cả bạn đạo bên Mỹ, sống trong cảnh động loạn mà dám buông bỏ tất cả những vật chất để hướng về sự thanh cao sống động của tâm linh là điều hiếm có trong xã hội này. Lo tu học, lập hạnh hy sinh, chính anh Lạc đứng ra đại diện tất cả anh em đều bị sự kích động xung quanh đủ chuyện, nhưng mà tâm người vẫn thanh tịnh trong niềm tin cứu độ, cho nên cảm động lập tràng. Ngày hôm nay một số anh em tại Hoa Kỳ đã hiểu được tâm của anh Lạc, mục đích muốn hướng độ, cứu khổ ban vui, muốn đem lại sự thanh thoát cho mọi người. Cho nên anh em càng ngày càng thâm cảm, thiền đường mọc lên như nấm trong tinh thần tự nguyện của mọi cá nhân, cũng do đức độ và thánh tình của anh Lạc đã cầu nguyện đến đích. Việc đó ở Úc Châu dù có thành tựu hay không cũng do bề trên, và bên Mỹ có ngày hội tụ đông đảo hơn như ngày hôm nay cũng do bề trên quyết định. Cho nên chúng ta phải hướng thượng lo tu giải thoát là điều cần thiết, rồi ngày hội tụ càng ngày càng lan rộng hơn trong giới tâm linh thức giác sống động. Vinh quang như tôi đã thường nói, Tây Bắc mặt mừng trong khỏi du di đại hội ở tương lai. Theo tôi xét, Thượng Đế đã chuyển tôi đi khắp nơi để dự đại hội, để gây một điểm xoắn trong tâm hồn của người tâm đạo, sẽ thấy không còn bơ vơ và giữ lấy niềm tin tự hành của chính mình. Từ đó sẽ lan rộng càng ngày càng nhiều về tâm thức, kể cả các cõi thiêng liêng đều cảm động tâm thức của người vô vi, gạt bỏ tất cả những mọi ti hiềm hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với thanh tịnh. Điều này là điều cảm động, nhưng mà nó là công đức của nhân loại. Nếu các bạn từ một người hư trở nên một người tốt thì xã hội là nhận được món quà quý tức khắc của Thượng Đế. Cho nên anh em bên Mỹ do sự lèo lái và tâm hướng độ của anh Lạc đã làm rung chuyển tuổi trẻ, và tuổi trẻ bắt đầu tu rất nhiều và rất đóng góp trong thanh tình sáng suốt và tin chắc ta sẽ về cội cội. Thì sự dũng mãnh đó vượt qua những sự đâm loạn tại xứ Mỹ hiện tại. Nhưng mà số người tu vô vi vẫn thanh tịnh bình thản trong tâm thức. Tiện đây tôi gửi lời thăm tất cả anh em bên Mỹ nhân dịp tôi đi du thuyết cũng một thời gian khá lâu mới trở về tái ngộ. Giờ anh Lạc chuyển lời thăm tất cả anh em nơi bên đó. Nhìn qua sự hy sinh của các bạn đạo tại Mỹ, rất khó cầm được giọt lệ. Hy sinh tất cả để đem ra những gì trong thành tâm của chính mình, kể cả vợ chồng anh Lê Viết Thắng ôm ấp ngày đêm muốn đem pháp vô vi truyền cảm cho các giới. Hành hy sinh rất cao, không kể tiền của, không kể ngày giờ, lập công bồi đức, bị kích bác các nơi, nhưng anh chị vẫn bền chí trong thanh tịnh cầu nguyện cho chúng sinh sớm thức giác để trở về với nẻo đạo. Anh đã in ra cuốn Ngọc Kinh và giúp đỡ biết bao nhiêu người trong khi đau khổ, với một tâm thành kính kín đáo, không bộc lộ ra bên ngoài. Điều đó là điều đáng kính. Tôi thấy anh em bạn đạo khi người ta tìm được một nẻo đạo là quý vô vàng, ngày đêm ấm ấp thực hành để đi tới đích, mong được chúng sanh thức giác và noi theo gương lành đó là con đường trở về vô cội. Tiện đây tôi cũng gửi lời thăm tất cả bạn đạo bên Mỹ và mong rằng ngày tái ngộ không xa đối với tôi giữa bạn đạo đó. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của anh Lạc hôm nay. Tổ chức kỳ đại hội này với tâm thành khuyến khích tu học giải thoát, sự đóng góp cao quý đó, những người anh em Việt Nam mà đã gặp Alan Canito thì không bao giờ nghĩ Alan Canito là người Pháp, vì thấy Alan Canito còn hơn người Việt Nam và kính trọng kính yêu Alan Canito. mà kể cả người Trung Hoa từ Philippines đến cũng không kể Alan Canito là người Pháp. Không biết tại sao mọi người chỉ nói tôi là nó là người của tôi. Rất thương yêu Alan Canito cũng như Lê Văn Lã ở Mỹ. Thượng Đế khéo chọn những đứa con biết thương yêu tha thứ và xây dựng niềm tin cho tất cả. Chính Thượng Đế đang truy tầm những đứa con cao quý đó. Ngày nay đã có. Tôi rất bận thập và cảm thấy nhiều người đã nói với tôi ra Alan Canito là người thân thuộc bản xứ của tôi. Người Việt Nam cũng nói như vậy, người Trung Hoa cũng nói như vậy. Tất cả những người đều kính mến gương mặt hiền lành của Alan Canito mà Thượng Đế đã chọn, kể cả từ tâm của Lê Văn Lãng cũng vậy. Rất cảm động nở nở. Cho nên nhiều lần Lê Văn Lạc muốn từ chối đại diện cho anh em tại Mỹ, nhưng không sao từ chối được. Đó là quyền tối hậu lựa chọn của Thượng Đế để làm một bàn đạp dẫn tiếng tâm linh. Tôi thấy hạnh hy sinh của hai người rất cao. Còn ở Montreal, tôi thấy rõ anh Tài cũng hạnh hy sinh rất cao. Đỗ Cổ Văn Thuần cũng luôn luôn thương yêu tất cả bạn đạo, nhịn nhục nhận lãnh tất cả những trách nhiệm và đưa tâm hồn thanh thoát. Điều này là điều cao quý. Mừng mà rơi lệ, mừng mà rơi lệ. Cảm thông tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã khéo chọn những người chọn con quý yêu. Từ đây cho đến tương lai sẽ giữ vững niềm tin và lèo lái sự thăng hoa vô cùng đó. Hàng đêm tôi vẫn cầu nguyện cho những người con của Thượng Đế sẽ càng ngày càng nối gương và hội tụ càng nhiều để trở về với căn bản sáng suốt đó. Quên mình đi, ta sẽ có tất cả. Quên mình đi, sẽ tiến hóa dễ dãi. Cho nên, niềm tin là quan trọng. Rồi thể hiện ra hành động, chúng ta đã thấy rõ. Nhà in tại bên Mỹ, hy sinh ngày đêm, đi làm về mệt mỏi, dẫn vợ dẫn con tới nhà in, không ai săn sóc, nhưng mà phải lo hoàn tất sách vở cho các bạn được nắp cuốn sách đó đọc. Không công đem cơm đến ăn, làm việc ghép từ trang giấy bằng tay, rồi bỏ tiền lương ra mua chịu máy móc để in sách vở cho các bạn đạo chúng ta chiêm ngưỡng những lời thanh cao đức độ của bên trên đang ban. Thì phải nhớ lại những cái công hy sinh, hạnh hy sinh của anh em tại xứ Mỹ. Người Việt Nam chúng ta quá đau khổ, chỉ sử dụng sự thanh tịnh tối hậu để đóng góp mà thôi. Cho nên anh em đó đã nhìn rõ chân tướng và hành động của chính mình. Cho nên làm ngày làm đêm, không kể lễ bơ vơ một ai. Sự cảm động đó mắt thấy tai nghe càng thấm thía. Chính tôi đã đến đó và thấy rõ như vậy. Tôi là người đại diện tâm linh của các bạn đi khắp các nơi thế giới để tìm người thánh thiện và hướng độ tâm linh. Ngày hôm nay thấy đã ló diện lần lần, rồi đây sẽ tiếp tục biết bao nhiêu người kế tiếp. Anh em xóa bỏ tỉ hiềm, tay nắm tay ôm với nhau để tiến tới sự thành Phật. Thành thật cảm ơn Thượng Đế đã sáng ban chiếu cho tất cả những tâm linh hiểu đời cũng như hiểu đạo. quý thay và lành thay, sự hội ngộ chúng ta được liên tục mãi mãi, và sức khỏe của tôi càng ngày càng được khôi phục do sự cầu nguyện của các bạn. Thành thật cảm ơn sự giúp đỡ và xây dựng của nhân loại của các bạn đã đóng góp. Chiều sâu của đạo pháp là vô cùng, và tâm luân sáng suốt càng thanh nhẹ. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Một đồng tiền dư thừa bán cho người khác nữa. Cho nên con người nó có trí tuệ vô cùng, nó không phải cần nhiều tiền bạc của chúng ta, mà nó cần một chút vươn lên là nó có thể sống. Cho nên niềm tin đối với Thượng Đế, và Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta vô cùng, chúng ta đóng góp lại cho Thượng Đế đau khổ hiện tại trên thế gian là nhân loại. Không đáng kể số tiền nhỏ nhỏ, nhưng mà giúp họ tiến qua, vì sức mạnh họ là vô cùng. Người cần tiền qua cầu, chứ không phải người cần tiền nuôi dưỡng đờ đờ. Thanh khí trời Phật đã nuôi dưỡng đờ đờ và cần tiền để qua cầu mà thôi. Cho nên chúng ta trước kia được đến đây cũng nằm nơi trại tị nạn, muốn kiếm một chút đỉnh tiền để uống nước là đủ suy nghĩ được một việc làm cho tương lai. Cho nên việc đóng góp ít nhưng mà tấm lòng cao siêu cứu độ lại nhiều thì nó quý giá vô cùng. Những người đau khổ sẽ hướng về chúng ta nhận lãnh đồng tiền giúp đỡ này, rồi mọi người phải hướng về cha trời mà lo tự tu tự tiến, còn hơn các bạn thỏ thể giảng đạo bên tai nhưng mà không nghe được. Đây là từ tâm của các bạn sẽ gửi đến người đau khổ, cũng như gửi về Chúa, về trời, về Phật. Tình thương cao đẹp đó mãi mãi ghi chép trong tâm của người khổ nạn. Anh em đau khổ ở trại tị nạn, khi nhận được đồng tiền mà chính đích thân tôi đi xin, mọi người đều khóc òa lên trong niềm tin, trong nỗi thương yêu sự hy sinh của đồng bào hải ngoại quá quý báu, mà ăn năn hối cải, phát đại nguyện tương lai sẽ nối con đường cao đẹp của các bạn đạo chúng ta mà đi mãi trong sự cứu trợ và thương yêu. Xin bề trên chứng kiến lầm thành của tất cả bạn đạo. Thế gian tiền bạc là cao quý, là ruột thịt, là máu huyết, nhưng mà vẫn đem ra chia sẻ cho những người đau khổ. Vì người đã nhận thức sự đau khổ phải được cứu rỗi, mà do ai cứu rỗi? Con Thượng Đế phải trách nhiệm với con Ngài. Cho nên mọi người đã đem lòng bác ái từ bi đóng góp tùy khả năng sẵn có của mọi người, hướng về những người thiếu thốn trong trại tị nạn. Đây là tình thương cao quý, và để nhắc nhở anh em huynh đệ đồng bào đang ngục lặng trong cơn thử thách hiện tại, một giọt nước cam lồ thấu tâm gan mọi chúng sanh. Tình thương này lúc nào cũng sống động. Tiền ít tình nhiều, quý thay và lành thay, sự thương yêu vẫn sống động. Tôi xin ơn trên chứng nhận, và tôi sẽ chấp nhận lãnh số tiền này để trao tận tay những người thế của đau khổ. Trong dịp tới tôi sẽ đến Bangkok. Thành thật cảm ơn tất cả đạo hữu đã có tâm hướng về người đau khổ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Độ. Nam mô Ngọc Hoàng Vô Cực Đại Thiên Độ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Độ. Cảm động đến thiên đình, kim mẫu xuất hiện, xoa dịu tất cả tâm hồn đau khổ. ban ơn cho các con trong chu trình tiến hóa, quên cảnh hồng trần để về sự về nơi thành Phật, quên đi sự tranh chấp để trở về căn bản thương yêu. Thế giới thức tâm biết chia sách thì cảnh thiên đàng tại thế. Mọi người rất quý yêu nhân loại, biết chia sách, cảnh thanh nhẹ lại xuất hiện trong tâm. Tương tinh sẽ thay đổi, dịp may sẽ đến trong cởi mở thanh thoát. Người biết quý trọng người, biết yêu thương đế. Người biết giúp người là người biết làm những điều lành của Thượng Đế ân ban. Tâm nguyện lớn rộng và cứu độ, luôn luôn xuất ngôn thanh thoát. Cho nên mọi người phải nói theo gương tốt mà thực hành, để đi tới sự vô cùng nhỏ nhất cũng ta và tương lai lớn nhất cũng ta. Tu cho đến khai mở kiến thức nội tâm mới thành tựu. Cho nên con người tu tại thế không dùng đôi môi nhưng mà dùng chân tâm. Thượng Đế chứng tâm không chứng lợi, chứng tâm là đúng. Sự sáng suốt bộc lộ như hạt kim cương lấp lánh, không có chối cãi được. Cho nên cố gắng theo hạnh tốt mà lo tu, mỗi mỗi bạn đạo chúng ta sẽ hướng về cơ duy nhất. Một người làm tốt, chữ người làm tốt, muôn khối óc, muôn con tim nhập là một, sức mạnh từ bi khai triển vô cùng. Hạnh hy sinh tràn đầy, từ bi càng phát khởi. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh hôm nay.